Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 51, Gốc Nho và Nhánh. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 1 đến câu 11. Những lời dạy sau cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ từ chương 14 đến chương 16 của Phúc Âm Giăng chứa đựng nhiều lời giáo huấn cao siêu mà chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay nói đến bí quyết để người theo Chúa có nếp sống kết quả. Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi là được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào? Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa Giê-xu không dùng một hình ảnh nào khác mà Ngài lại dùng hình ảnh cây nho để chỉ về mối quan hệ giữa Chúa và những người theo Ngài? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, điểm quan trọng nhất trong ví dụ về cây nho mà Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh là gì? Câu hỏi thứ ba, xin kể ra một vài cách Chúa dùng để tỉa sửa chúng ta. Câu hỏi thứ tư, trái hay kết quả của người theo Chúa là gì? Bạn đã có những trái hay những kết quả đó chưa? Nếu chưa thì làm thế nào để có? Và câu hỏi thứ năm, làm thế nào để chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta? Phúc Âm Giăng chương 15 nói về các mối quan hệ của người theo Chúa. Trước hết, từ câu 1 đến câu 11 là mối quan hệ với Chúa. Thứ nhì, từ câu 12 đến câu 17 là mối quan hệ với nhau. Và thứ ba, từ câu 18 đến câu 27 là mối quan hệ với đời. Phần cuối chương 14 cho thấy Chúa bảo các môn đệ rời phòng cao nơi họ dự lễ vượt qua, theo chương 13 câu 2, để đi qua bên kia khe Cedron vào một khu vườn là nơi Chúa thường đến để cầu nguyện, theo chương 18 câu 1. Những lời dạy trong chương 15 và 16, vì vậy, có lẽ là những lời Chúa vừa đi vừa nói với các môn đệ. Palestine là vùng trồng rất nhiều nho, và cây nho cũng là cây tiêu biểu cho nước Do Thái. Trong thời Chúa Giê-xu, trước cửa đền thờ có hình một cây nho lớn bằng vàng. Có lẽ Chúa Giê-xu và các môn đệ cùng thấy cây nho ấy, hoặc có thể họ đi ngang qua các vườn nho, nên Chúa đã dùng hình ảnh đó để dạy các môn đệ. Cây nho cũng là một hình ảnh rất quen thuộc trong Kinh Thánh, dùng để mô tả dân tộc Do Thái. Thi Thiên thứ 80, từ câu 8 đến câu 16, và Ê-sai chương 5, câu 1 đến câu 7, là những phân đoạn rõ ràng nhất nói về cây nho. Ê-sai chương 5, câu 3, câu 4 và câu 7 chép rằng: Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Israel và những người của Juda, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này có sự bạo ngược. Trông được công bình, mà này có tiếng kêu la. Cho nên, khi Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho để ví sánh mối quan hệ giữa các môn đệ với Chúa, họ hiểu ngay Chúa muốn nói gì. Cũng như người Việt chúng ta khi nói đến cây tre, cây chuối hay cây xoài vậy. Trong hình ảnh về cây nho, điểm quan trọng nhất là liên kết hay nối liền hay ở trong. Chữ trong được dùng ít nhất là 12 lần trong phân đoạn này, cho thấy tầm quan trọng của việc liên kết với Chúa. Trong sự liên kết giữa nhánh cây và gốc, có sự sống tuôn tràn từ gốc cây ra các nhánh cây. Đây là một liên hệ bền chặt tận gốc rễ, không phải chỉ có bề ngoài. Đây phải là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Sức sống của Chúa phải tuôn tràn qua cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Trong phần này, Chúa Giê-xu nói về hai loại nhánh kết quả và loại nhánh không kết quả. Thật ra, không một nhánh nho nào dính vào gốc mà lại không kết quả. Nhánh không kết quả chỉ có nghĩa là không dính liền với thân, không nhận được nhựa sống, bị khô và sẵn sàng bị đốt, theo câu 6. Đối với những nhánh kết quả, điều Chúa làm là tỉa sữa để được sai trái hơn, theo câu 2. Những người chuyên trồng nho đều biết rằng, nếu không tỉa sữa đúng, nho không có nhiều trái, có khi không có trái nữa là khác. Bị tỉa sữa không phải là một kinh nghiệm dễ chịu, nhưng rất cần thiết nếu muốn có kết quả. Chúa có thể dùng nhiều cách để tỉa sữa chúng ta, qua hoàn cảnh, qua những người chung quanh, hoặc cũng có khi là bệnh tật hay tai nạn, vân vân. Bất cứ điều gì giúp ta có thể kinh nghiệm về Chúa nhiều hơn. Trong mối quan hệ giữa nhánh nho và gốc nho, trái hay quả là điều quan trọng nhất. Đối với người theo Chúa, trái có thể là những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là một điều cụ thể mà người khác có thể thấy được. Thứ nhì, trái hay kết quả có thể là điều gì đó mang lại lợi ích cho người khác. Thứ ba, trái hay quả cũng có thể là những mỹ đức của một đời sống để cho Chúa Thánh Linh quản trị. Theo Galati chương 5 câu 22. Và thứ tư, trái hay kết quả là những người mà ta hướng dẫn đến với Chúa. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy trái có liên hệ đến những mỹ đức của Chúa Thánh Linh, là yêu thương, là vui mừng, từ câu 9 đến câu 11. Chúa cũng ngụ ý trái là những người mà ta hướng dẫn đến với Chúa, theo câu 16. Cây nho chỉ có trái khi dính liền với gốc. Một đời sống có kết quả là một đời sống được nối liền với Chúa như nhánh nho dính vào gốc. Nếu đời sống của chúng ta chưa phản ảnh những mỹ đức của Chúa Thánh Linh, chưa đưa người khác trở lại với Chúa và không ích lợi gì cho ai cả, thì chúng ta cần xét lại mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Xem chúng ta có thật sự ở trong Chúa không? Hay chúng ta chỉ theo Chúa hời hợt và theo Chúa bề ngoài mà thôi? Câu 7 là một lời hứa quan trọng Chúa dành cho chúng ta. Nhưng đây là một lời hứa có điều kiện. Để được Chúa nhậm lời cầu xin, ta phải ở trong Chúa và lời Chúa phải ở trong chúng ta. Chúa Giê-xu cho thấy mối quan hệ này tương tự như mối quan hệ giữa Chúa với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu yêu thương và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Cha thế nào, thì chúng ta cũng yêu thương và giữ lời dạy của Chúa như vậy. Theo câu 10. Đây là điều Chúa đã nói trong chương 14, câu 15 và 21. Mối tương giao sâu đậm của chúng ta với Chúa tùy thuộc vào thái độ và nếp sống của chúng ta đối với lời Chúa. Chúa phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Người theo Chúa, vì vậy là người ở trong Chúa, có mối tương giao bền chặt với Ngài và là người sẵn sàng làm theo những lời dạy của Ngài. Sống như vậy, ta sẽ kết quả cho Chúa và có được niềm vui trọn vẹn như lời Chúa hứa trong câu 11. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Để thực sự kinh nghiệm được đời sống kết quả và vui mừng ở trong Chúa, áp dụng lời dạy của Chúa hôm nay, chúng ta cần quyết định chọn cho mình cách sống ở trong Chúa bằng cách tin cậy Chúa, dành thời giờ biệt riêng ra để học hỏi, suy gẫm và thực hành lời Chúa. Tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống kết quả làm rạng danh Chúa.
Trò chuyện trong bao lời nguyện, trong mối tương giao, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo như dầu thương yêu, ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con. Chẳng bỏ con nơi ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Yêu con yêu đến đời đời, chẳng bỏ con nơi.